loạt bài về thuyền nhân, Phương Anh ghi lời kể của một số thuyền nhân về thời gian họ trải qua ở các trại tị nạn.
Thưa quý thính giả, vào những năm 79-80, khi làn sóng người vượt biên dâng cao, ở miền Nam lúc bấy giờ có câu nói truyền miệng. Vượt biên, một là mồi cho cá, hai là má nuôi, ba là nuôi má. Với những người đã may mắn sống sót, trải qua bao hiểm nguy và được các tàu vớt đưa về các trại tị nạn, thì đây là thời gian an bình nhất, vì chỉ còn chờ ngày được các phái đoàn của các nước đến phỏng vấn tiếp nhận cho tái định cư. Anh Lưu Thành, một cựu thuyền nhân ở trại Pulau Pidong, Malaysia, hiện đang cư ngụ ở California, cho hay.
Tôi đến đảo Pidong thì thấy thư thái lắm, tức là mình đã thoát khỏi được cái nước Việt Nam rồi. Cái đảo tuy là không có địa nghi, nhưng mà nó cũng là cái vùng đất tự do. Mình thấy tâm hồn mình thoải mái, có một cái niềm hy vọng là sau khi mình được định cư ở một đề tài quốc gia nào đó, mình lập lại cái cuộc đời mới của mình.
Nhưng đến khi có chính sách thanh lọc do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đề ra để nhằm ngăn chặn làn sóng người Việt bỏ nước ra đi, thì đời sống thuyền nhân vô cùng cực khổ. Ngoài việc chấm dứt sự hỗ trợ về giáo dục, y tế, Cao ủy Liên Hiệp Quốc cũng cắt giảm lương thực. Bên cạnh đó, tỷ lệ được công nhận là người tị nạn cũng chỉ có 1%. Vì thế, bắt đầu biểu tình rải rác ở các trại tị nạn. Thượng tọa Thích Tâm Hòa, hiện trụ trì chùa Pháp Vân ở Toronto, Canada, từng là thuyền nhân ở trại Palawan, Philippines kể lại.
Cái thời gian thầy đến thì người dân sống ở trại đó thì tương đối nó có phần thoải mái một chút, nhưng mà đến thời gian thanh lọc thì kỷ luật nó cũng nghiêm ngặt hơn. Trước đây thì người dân ở trong trại tị nạn Palawan thì họ cũng có được đi ra phố, đi mua sắm này nọ, nhưng mà kể từ sau cái ngày mà đóng trại đó, bắt đầu nó có cái thanh lọc thì kỷ luật nó hơi gắt gao hơn một chút. Thì ngay cái đêm mà thầy nghe được mà có công bố cái chương trình hồi hương người tị nạn tại Hồng Kông á, thì lúc bây giờ thầy kêu gọi tất cả các hội đoàn ở trong trại, các anh em từ quân nhân cũng như tất cả các cái vị mà lãnh đạo các hội đoàn đó, tổ chức một cái cuộc biểu tình. Lúc bây giờ thì có tất cả 18 tăng ni tại chùa tuyệt thực một tuần lễ và biểu tình cái vấn đề hồi hương người tị nạn. Chúng tôi 90 mới rời trại, cho nên đã thấy được một số những cái cảnh mà những người Việt bị những phái đoàn từ chối hoặc là rất thanh lọc đó, họ rất là khổ, họ rất là buồn. Và cũng may mắn lúc bây giờ thì trại nó đều có chùa, nhà thờ, có những thánh thất, có những cái nơi mà để người ta đến cầu nguyện đó. Thì cũng nhờ có những cái chùa, nhà thờ như vậy đó, nó mới giúp cho người dân ở trại vượt qua được những khó khăn, khủng hoảng về tinh thần đó. Trại tị nạn Palawan tương đối đầy đủ hơn các trại khác, nó chỉ khó khăn về vấn đề nước thôi. Nước thì họ phải xếp hàng để mà lãnh nước từng gia đình xài đó. Cứ mỗi gia đình như vậy thì một ngày họ được 2 can nước là 40 lít á, rất là khó khăn về nước. Còn vấn đề thực phẩm thì tương đối đầy đủ.
Bắt đầu từ giữa năm 1995 trở đi, càng ngày chính sách cưỡng bức hồi hương ở các trại càng thêm gay gắt. Lúc này người tị nạn phải đối diện với một tương lai vô định, sống trong sự mỏi mòn, trong sự hồi hộp, sợ hãi, không biết ngày mai sẽ ra sao, đến bao giờ thì tới lượt mình bị đẩy lên máy bay hay lôi xuống tàu trở về Việt Nam. Hàng loạt các cuộc biểu tình bất bạo động để chống cưỡng bức hồi hương xảy ra trong khắp các trại tị nạn Đông Nam Á. Lúc này, phải chăng Cao ủy Liên Hiệp Quốc đã quá mệt mỏi với thuyền nhân Việt Nam, nên cho dù có người mổ bụng, tuyệt thực, tự thiêu, treo cổ, tìm cái chết vì quá tuyệt vọng sau khi bị từ chối không được công nhận quyền tị nạn, thì họ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí còn cho phép chính quyền bản xứ dùng vũ lực để đàn áp, dẹp biểu tình, đánh đập những thuyền nhân Việt Nam vô tội, chỉ có bộ đồ dính trên người. Ngay cả đất nước Philippines, vẫn được xem là quốc gia tử tế nhất, cũng áp dụng chính sách cưỡng bức hồi hương. Từ Richmond, bang Virginia, Ni sư Thích Nữ Diệu Thảo hồi tưởng lại.
Thời gian cưỡng bức thì đời sống của thuyền nhân rất là cực khổ, vì lương thực cũng không được đầy đủ cho lắm. Có phần ăn thì một ngày vậy mình chỉ được lon gà, hai người là một cái trứng trong một ngày. Còn ngày nào mà được thịt thì ba người mới được một lạng thịt với một chút xíu rau. Thuyền nhân luôn luôn biểu tình. Đó là thuyền nhân chiếm cái văn phòng cao ủy và biểu tình, lúc nào cũng bị lính truy canh gác, và họ luôn luôn tìm cách để mà họ giải tán cái việc biểu tình. Sau một thời gian dài thì cao ủy đã cho lính vào đàn áp và giải tán biểu tình. Mặc dù nước Phi là một nước công giáo nhưng mà nước Phi vẫn cưỡng bức hồi hương. Chính tôi là một tu sĩ cũng bị bắt tại chùa. Lính Phi bắt tại chùa và đưa qua bên một cái trà ở bên bộ tư lệnh Westcom, nhốt chung với một số thuyền nhân. Sau khi bị bắt thì nhờ sự vận động của số hội đoàn ở hải ngoại đã can thiệp nên tôi được thả ra.
Ở Indonesia, trại Ga Lăng, cuộc biểu tình kéo dài hàng mấy tháng trời. Trong những ngày ấy, cả ngàn người tuyệt thực, hàng trăm người mổ bụng tự sát. Đó là chưa kể phải tìm cách trốn chạy lính Indonesia vào cưỡng bức hồi hương. Từ San Jose, California, anh Phi Hổ kể lại chuyện năm xưa.
Chống luôn bức hồi mình đào cái hầm trốn ở dưới cỡ 17 ngày vậy. Ở trong cái nhà, có một số người họ chui vô cái thùng phi, hoặc là có số người họ leo lên trên mấy cái la phong nhà. Nhưng mà sao thì nó họ phát hiện được hết, phát hiện vô nó lấy mấy cái cây sà beng á, cái giọng dưới đất á, nó nghe tiếng động á, nó khui lính á, mang về bích lợi xô á, nó đi giọng tiếng động rồi cái nó dở, mình lót xim ly á, rồi dưới mình lót mấy cái cây dán á, rồi nội dưới, rồi nó dở xim ly lên, nó dở mấy cây lên, nó nắm đầu mình kéo ra, đánh cho nó đánh tiếng, khủng hoảng lắm chứ, càng trở về sau nó càng khắc nghiệt lắm, nó gô mình lại hết một chỗ, rồi dùng vòng chém gai đồ, nó quay lại hết, rồi nó đứng giá, khẩu phần ăn nó bớt. Biểu tình là lúc cái thời điểm đó, người ta tự thiêu ngay cái thời điểm biểu tình là tự thiêu hai người, vì tự sát cũng cả mấy trăm người á, còn tuyệt thực cả mấy ngàn người đúng không?
Còn ông Trương Văn Như cũng ở California cho hay rằng.
Thì mình đi sau ngày đóng cửa đó. Rồi thành ra họ muốn cưỡng ép mình để về lắm, họ bó buộc dữ lắm. Trong thời gian đó là sao quỷ họ cũng muốn cắt giảm bớt nhiều, cắt bớt bao mì, giảm nước tương. Rồi mình tự lập, mình trồng rau, trồng cỏ rồi ăn thêm. Thì trong khi đó là vũ tình đã 6 tháng ngồi mưa đó để không cái thời gian vũ tình đó là nhiều người đã mổ bụng tự sát. Đặc biệt là có hai người, anh Châu và anh Thọ đó tự thiêu chết tại đó để. Cái quan tài đó tại hiện trường nó 6 tháng, canh gác xung quanh ngồi suốt đó luôn 6 tháng vậy mà hai cái quan tài đó cho nằm ở ngoài trời mà biểu tình đó mà làm kỹ thuật hay lắm. Rồi có âm cái ống mà xuống đất đào sâu xuống đất âm rất là chôn như rõ nước với nó đi xuống dưới không cho thoát hơi ra. Cho đến ngày mình giải thoát cuộc biểu tình đó, gọi cái trai là làm lặng đã cướp hai xác đó mất luôn. Giải tán cuộc buổi đánh đập hồi còn ngồi giải tán nó có đánh đập dữ lắm. Họ bắt hết 219 người trong họ như trong thành phần lãnh đạo đó. Trong số đó có 76 cụ quân nhân, 43 đàn bà trẻ em nhốt 22 tháng tại tù Tahanan ở đảo Tân Dung Vi Năng. Họ nhốt rất lắm ở trong cái biệt giam người dữ lắm.
Thưa quý vị, có thể nói vào thời điểm quốc tế đã mỏi mệt, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã nhắm mắt làm ngơ là những ngày tháng đau thương nhất, khốn khổ nhất của thân phận thuyền nhân Việt Nam. Sau khi đã liều chết trên biển cả, thì lại bị giam hãm trong một nhà tù khác, và cho dù chính biết bao người đem cái chết để làm chứng cho hai chữ tự do, vẫn không thay đổi chính sách cưỡng bức hồi hương. May mắn thay, khi bị trả về Việt Nam, một số người được định cư theo chương trình Rover, hay còn gọi là chương trình tái định cư cho người hồi hương. Và mãi đến năm 1999 hay 2000 thì họ mới thực sự được đặt chân đến Hoa Kỳ, một đất nước tự do và dân chủ như họ hằng mong ước. Nhưng làm sao họ quên được vết thương lòng ấy? Anh Trương Văn Như chia sẻ.
Lần sau qua nổi cũng nhớ hoàng ở mãi trong đầu nhá. Thời gian mà tôi qua đây cũng quản luôn chứ đâu phải mà 6 năm ở trên đảo mà ăn thiếu thốn gì chứ. Mà nó không ngờ nó đưa về Việt Nam. Nó cưỡng bức tôi mỗi một người thuyền nhân, mà 5 người bô lích khiêng xuống dưới tàu luôn. Rồi nó chở thuốc cả một tuần rễ về tới mình Việt Nam. Về Việt Nam thì rất là làm khó dễ dữ lắm. Bởi vì nó nói là cứng đầu, không có chịu hồi hương. Mình biết tiếng Anh hay con tôi đó xin dạy học nó cũng không cho.
Một ngày trên đi đông, người đón người lưu vong, từ
khơi quê hương, nổi trôi đi tìm sống, người tặng nhau vui tươi, nửa hồn thanh thang vui.
Quý vị vừa nghe một số thuyền nhân kể lại cuộc sống của họ trong những ngày tạm dung ở các trại tị nạn. Riêng ở Hồng Kông, nơi có số thuyền nhân Việt Nam cao nhất, đã được chính quyền bản xứ đối xử ra sao? Mời quý vị nghe tiếp vào kỳ sau.